Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2025. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là Trí tuệ. Trí tuệ quang minh hành phát triển, chuyển hóa thâm sâu độ các miền, quán thông đời đạo duyên tận độ, chuyên cần tu tiến tâm thân yên. Lương Sĩ Hằng. Rồi, bây giờ mình coi ha. Thầy nói trí tuệ, thì bây giờ nói mà cái thấp nhất á. Trí tuệ là con người có bộ óc, có trí tuệ, có biết suy nghĩ hơn con thú. Nhưng mà cái trí tuệ đó là nó thấp thôi, nó chưa có khai triển. Thì bây giờ đi tới cái trí tuệ của một vị đại giác á, thì cái định nghĩa nó như thế nào? Thì mình nói thông thường, người đời người ta có khối óc, người ta có trí tuệ, người ta biết suy nghĩ, người ta biết tính toán, nó là trí tuệ đời thôi. Rồi bây giờ đi tới trí tuệ của một người tu đi đến đại giác, thì cái trí tuệ là cái gì? Hỏi trí tuệ là sao? Đáp: thưa, trí là hành sáng chân tâm, gọi là trí. Mình hành á, để cho cái chân tâm mình nó phát sáng á, gọi là trí. Chân tâm mà phát sáng mới gọi là trí. Hành sáng chân tâm gọi là trí. Nó trí là trí sáng, chứ không phải cái trí mà thiếu trí như mình, phải không? Đó là kêu bằng thượng trí rồi đó. Tuệ là nới rộng tâm thức thì mới có cơ hội giác tâm mà hành sự. Tuệ là nới rộng tâm thức. Tâm thức mình nó hiểu rộng hơn, nó hiểu nhiều chuyện hơn, thì lúc đó mới có cơ hội giác tâm mà hành sự. Không? Cái định nghĩa của thầy á, trí là phải hành cho cái chân tâm nó sáng. Còn tuệ là nới rộng cái tâm thức của mình, mới có cơ hội giác tâm mà hành sự. Giác tâm là gì? Coi coi. Giác tâm là cái gì nha? Cách đây 2 tuần mình có học giác tâm là gì, nó cũng là một cái từ ngữ tâm linh. Mấy từ ngữ tâm linh thì khó nhớ lắm, phải lặp đi lặp lại hoài. Giác tâm là sao? Đáp: thưa, giác tâm là tự hiểu chiều sâu của sự việc. Mình hiểu sâu hiểu rộng mình mới làm việc đúng được, thì hành sự nó mới đúng. Cũng như bây giờ mình đi tìm con đường trở về nguồn cội, mà mình đi không có đúng chiều, không có đúng hướng cái gì hết trơn á, thì mình bao giờ mình mới đi tới. Thành ra mình phải hành cho nó khai thông cái trí tuệ của mình. Như một vị Phật á, thì lúc đó mới cơ hội giác tâm là hiểu được chiều sâu của mọi sự việc đó. Mà hành sự là làm việc đó. Làm việc tùy theo cái việc của mình, không? Bây giờ mình còn đang đi tầm đạo, thì cái việc của mình là đi tầm đạo, tìm đường đi, tìm hiểu cái gì đúng cái gì sai, và đi cái hướng nào đúng hướng nào sai, thì cái đó mới gọi là trí tuệ. Cái này là nói cao rồi đó nha. Hành mà sáng cho an tâm mà đâu phải giỡn. Hành mà cái phần hồn mình nó phát sáng, không phải giỡn đâu. Thì tuệ nới rộng cái tâm thức thì mới có cơ hội giác tâm, là hiểu hết cái chiều sâu của mọi sự việc, chuyện gì mình cũng hiểu sâu hết, để làm việc, để hành sự. Kệ nằm trong khối óc con người tiến, tự biết tự minh chẳng có phiền, hay dở tự bàn trong nhịn nhục, chiều sâu tâm đạo tự mình xuyên. Tất cả là nằm trong khối óc của con người, nó tiến lên. Tự biết tự minh chẳng có phiền, tự mình biết tự mình hiểu, không có làm phiền ai hết, không có, mà mình cũng không có cái gì phiền ưu nữa, tại mình hiểu hết rồi, đâu có cái gì gọi là phiền. Phiền là khi mình không hiểu, mình thắc mắc tại sao cái này, tại sao cái kia, không? Tại sao mình bực mình á, kêu bằng phiền. Còn mình tự biết mình tự hiểu, mình tự hiểu cái công chuyện đó, mình tự biết cái công chuyện đó, thì không còn cái gì gọi là phiền hết. Hay dở tự bàn trong nhịn nhục, Bây giờ chuyện hay chuyện dở mình hiểu rồi á, thì mình tự bàn ở trong nhịn nhục, tự bàn ở trong tâm của mình, trong nhịn nhục. Nhưng không có hay có dở gì là cũng là bài học thôi. Chiều sâu tâm đạo tự mình xuyên, thì lúc đó mình giác tâm rồi thì mình hiểu được cái chiều sâu của tâm đạo. Nên con đường cái tâm đạo mình có chiều sâu, mà mình hiểu được cái chiều sâu của tâm đạo là tự mình xuyên, là mình thấu qua hết, mình thông hiểu hết. Cái đó là trí tuệ. Hỏi trí tuệ là gì? Đáp: thưa, trí tuệ là thức giác xuyên qua, thức giác mà xuyên qua đó, thấu triệt hết mọi sự việc thì mới gọi là trí tuệ. Thức giác tự hiểu, tự tự biết, nhưng mà xuyên qua tất cả những cái màn nào mà đó giờ mình xuyên qua không nổi, bây giờ mình xuyên qua mình hiểu hết, kêu là trí tuệ, là thức giác xuyên qua. Kể thức giác xuyên qua trí tuệ bàn, thông qua trật tự tự tâm an, quân bình chân thức xuyên đường đạo, chuyển hóa thâm sâu tự thức bàn. Mình thức giác tự mình hiểu được, xuyên qua hết mọi sự việc. Trí tuệ mình bàn bạc ở bên trong, thông qua trật tự tự tâm an, mình hiểu được cái trật tự của càn khôn, trật tự của càn khôn vũ trụ, mình hiểu được cái trật tự của cái tiểu thiên địa này, thì cái tâm mình nó an, nó không có bị rối loạn nữa, đầu đó nó vô nề nếp trật tự, thông hiểu hết. Quân bình chân thức xuyên đường đạo, lúc đó cái chân thức mình là phần hồn của mình đó, nó quân bình rồi, nó mới xuyên qua cái đường đạo. Bất cứ trở ngại nào, hoàn cảnh nào mình cũng qua hết, cũng hiểu hết, kêu là xuyên xuyên đường đạo đó. Chuyển hóa thâm sâu tự thức bàn, chuyển hóa thâm sâu ở bên trong đó, tự mình hiểu và tự mình bàn bạc. Hỏi trí tuệ là gì? Đáp: thưa, trí tuệ là cảm giác rõ rệt. Nhưng mà khi mà mình sáng suốt rồi đó, cái gì mình cũng biết rất là rõ rệt, không có cái gì mà mờ ảo nữa, không có cái gì mà không hiểu không biết, gọi là trí tuệ. Kệ: phân minh trí tuệ tự tiến thân, cảm giác điều lành hành thức giác, trí tâm sáng suốt tự mình minh, chuyển hóa thâm sâu rõ sự tình. Phân minh ra thì cái trí tuệ mình nó phân minh ra thì nó tự mình tiến lên, mình biết đường đi, mình biết đường tiến thì tự mình tiến thân. Cảm giác điều lành hành thức giác, mình hiểu được cái chuyện gì thiện, chuyện gì lành thì mình làm, thì càng ngày mình càng thức giác hơn. Trí tâm sáng suốt tự mình minh, phần trí và phần tâm mình nó càng ngày càng sáng suốt, tự mình hiểu thôi. Chuyển hóa thâm sâu rõ sự tình, chuyển hóa thâm sâu bên trên nó mình hiểu hết, chuyện gì sự tình gì mình cũng hiểu đó. Nói tóm lại là phải hành cho đến cái phần hồn mình nó phát sáng, gọi là trí tuệ, là cái tâm thức nới rộng ra, có cơ hội giác tâm mà hành sự, hiểu được cái tận gốc của mọi sự việc, chiều sâu của mọi sự việc mà hành sự. Trí tuệ là thức giác xuyên qua, mình hiểu mà hiểu xuyên qua hết. Cảm giác rõ rệt. Hỏi trí tuệ nằm ở đâu? Đáp: thưa, trí tuệ xuất phát từ trung tim giữa trán, sự cảm giác lớn rộng và thanh nhẹ. Từ đó mình nhìn ra mình cảm giác rất là lớn rộng và rất là thanh nhẹ. Thì trước khi tới cái trí tuệ này, nó xuất phát từ trung tim, là cái trực giác nó phát xuất từ trung tim chân mày, đi lên một bậc nữa là đi tới cái trí tuệ xuất phát từ trung tim giữa trán, sự cảm giác lớn rộng và thanh nhẹ. Kệ: nhắm mắt cảm mê tự xuất ra, chiều sâu tâm đạo tự phân hòa, trong không mà có đường sâu rộng, nhắm mắt nhìn trời thấu triệt a. Nhắm mắt nhưng mà tự xuất ra, khi mình nhắm mắt mở trí tuệ, nhắm mắt là tự nó xuất ra, chiều sâu tâm đạo tự phân hòa, mình hiểu được cái chiều sâu của tâm đạo, mình tự phân ra, mình hòa với nó. Trong không mà có đường sâu rộng, cái đường mình mở nó cảm giác càng ngày nó càng mở rộng, nó càng sâu. Trong không thấy không có gì hết, nhưng mà nó có cái chiều sâu, có chiều rộng. Nhắm mắt nhìn trời thấu triệt ra, nhắm mắt mà mình nhìn thấy trời thấu triệt hết là cái trí tuệ nó mở rồi đó. Hỏi trí tuệ phát triển từ nơi nào? Đáp: thưa, trí tuệ phát triển từ nơi trung tâm bộ đầu liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Đó, khi mà nó xuất phát từ trung tim giữa trán, sau này muốn phát triển lên nữa thì nó đi từ trung tâm bộ đầu liên hệ thẳng với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó đi lên phát triển lên nữa chứ không phải là bao nhiêu đó, không? Khi mà nó mở rồi á, thì nó bắt tiếp tục nó phát triển, mà muốn phát triển thì phải từ trung tim bộ đầu liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì mới phát triển. Hỏi: bộ óc có trí tuệ hay không? Đáp: thưa, bộ óc có trí tuệ phân minh đời và đạo. Khi mà mình khai triển rồi đó, thì nó sẽ phân minh đời và đạo, hiểu rõ cái gì là đời, cái gì là đạo, không có lẫn lộn nữa. Hỏi: khai thông trí tuệ tự phân bài là sao? Đáp: thưa, khai thông trí tuệ tự phân bài là tự trở về tự nhiên và hồn nhiên. Nên mình khai thông được cái trí tuệ mình tự phân bài là mình tự trở về với tự nhiên và hồn nhiên, gốc gác của mình. Hỏi: trí tuệ chưa thông tại sao? Đáp: thưa, trí tuệ chưa thông vì sự keo kiết khống chế. Kẻ tiếc tiền khó giải tâm eo hẹp, khó tính mưu mô chẳng có hiện. Trí tuệ không thông càng khó tiến, chân tâm ô trược lại thêm phiền. Tại sao trí tuệ mà nó có liên quan tới cái sự keo kiết? Cái chuyện này thầy cũng nhắc hoài, thầy cũng có nói tại sao mà mình tu hoài mà mình không tiến, tại vì mình tiếc tiền, cái tâm keo kiết á, nó không có giúp mình khai mở cái tâm từ bi mà khai mở cái tâm thức của mình, cho nên cái trí tuệ của mình nó không có được khai thông. Thành ra mình phước huệ song tu là hai cái là phải làm hết. Một mặt khai thông bản thể, khai thông trí óc, khai thông trí tuệ. Một mặt khác là phải khai mở cái tâm mình. Cái tâm mình thì bây giờ mình còn yếu, thì mình mới khai mở bằng cái làm phước, chia sẻ cho mọi người những gì mình có. Tại vì những gì mình có không phải của mình, của trời cho mình chứ không phải của mình. Mình tưởng là mình có sức mình làm ra, nhưng mà tất cả là trời ban mới có, trời không cho thì không có gì. Mình cũng nhờ nhân loại mình mới có những cái gì mình đang có đây, là cũng nhờ nhân loại. Trí khôn của loài người, trí khôn của loài người do đâu? Do Thượng Đế. Cho nên tất cả của gì mình có, mình sẵn sàng mở tâm mới chia sẻ được. Còn mình không mở tâm á, mình ôm cái tâm keo kiết nó khống chế mình á, thì cái trí tuệ mình nó không bao giờ nó thông được. Nên thành ra cái nhiều người thầy nói tu hoài mà không tiến là tại vì không làm phước, tâm keo kiết ôm đồng tiền làm người gác kho, rồi rốt cuộc cũng phải buông hai tay ra đi, nhưng mà ngược lại là không có cơ hội để phát triển cái trí tuệ để lên thêm một lớp nữa, lên một cái tầng giới thanh nhẹ cao hơn. Thành ra thầy nhắc đi nhắc lại cũng nhắc cho mình cái chuyện đó, thì cái đó nó cũng nằm trong 10 điều tâm đạo, không phải để hưởng thụ. Mình sống không phải để hưởng thụ. Rồi tiếp tục: tiếc tiền khó giải tâm eo hẹp. Cái tâm mình bản chất của mình là người phàm, thì cái tâm nó xuống thế gian này nó eo hẹp, cái gì nó cũng nghĩ cho nó thôi, nó phải tranh đấu khó khó khổ cực, cho nên riết cái nó làm cho cái tâm mình nó eo hẹp, mình không hiểu được cái nguyên lý của cái có không không, do đâu mà có, do đâu mà không. tại sao có mà tại sao mất, mình không hiểu được á, thì cái tâm mình nó lúc nào nó cũng muốn bảo vệ, thành ra cái tâm nó eo hẹp. Tính chuyện chút chút thôi, khó tính mưu mô chẳng có hiền, khó tính mưu mô, cái tâm mình nó khó khó tánh, mình mưu mô, mình không phải là người hiền. Trí tuệ không thông càng khó tiến, trí tuệ của mình nó không thể nào thông được, khó mà tiến lên cái giới thanh nhẹ hơn. Chân tâm ô trược lại thêm phiền, chân tâm phần hồn của mình nó là bị ô trược, bị cái sự keo kiết nó làm cho ô trược thì nó sẽ gây thêm cái phiền phức. Thì nó gây thêm phiền phức là nó gây ra những cái bệnh nan y, chiết ra những cái độc tố và nó làm ra những cái bệnh nan y mà một sau này nó mới xuất phát, nó mới phát xuất ra thì lúc đó trễ rồi. Cái trí tuệ chưa thông là tại vì, một phần là tại vì ha, một phần thôi chứ không phải là lý do duy nhất. Trí tuệ mở mang là sao? Thưa, trí tuệ mở mang là cảm thông nhiều việc, hiểu được rất là nhiều việc, kêu là trí tuệ mở mang. Hỏi trí tuệ phân minh ở chỗ nào? Thưa, trí tuệ phân minh khi mà mình đụng chạm, khi mà mình đụng chạm mà mình có trí tuệ á, thì tự nhiên mình phân ra rất là rõ ràng cái gì đúng cái gì sai, từ đâu tới và nó sẽ đi về đâu, tại sao nó xảy ra, nó dạy mình cái gì. Hỏi trí tuệ phân minh có hữu ích gì không? Đáp, thưa, trí tuệ phân minh rất hữu ích cho đường tiến hóa của phần hồn, sẽ không còn bỡ ngỡ và dũng hành. Trí tuệ nó phân minh một cách sáng suốt đó, thì nó hữu ích cho con đường tiến hóa của phần hồn mình. Phần hồn mình nó biết đường đi, nó không có đi sai, nó không có bị đường đi sai lạc. Tại mình nói tu chứ nhiều người cũng bị tu sai, cũng bị đi lạc đường, thì cũng bị rơi rớt là tại vậy, chứ không phải mình bước vô con đường tu là nó đi thẳng một đường đi tới đâu. Mình không biết đó là mình đi sai liền, lái một cái là sai một ly là đi một dặm liền á, lọt xuống hố liền rồi nào không hay. Nhiều người bị lắm rồi, mình nhìn quá trình mình đã được sống lâu một thời gian, mình nhìn quá trình những người đồng hành với mình bị sa ngã như thế nào, đi sai đường như thế nào, mình thấy thì con đường mình mới thấy rõ là con đường tiến lên nó không có đơn giản như mình tưởng. Mình không hiểu rõ thì mình làm sai rất là dễ, cho nên cần phải có một cái trí tuệ phân minh thì nó rất hữu ích cho con đường tiến hóa của phần hồn, sẽ không còn bỡ ngỡ và dũng hành. Lúc đó mình dũng hành, mình không có sợ bất chấp chuyện gì, mình không có sợ nữa. Mình tiến lên đầy dũng cảm mà tiến lên. Hỏi trí tuệ phân minh là phân minh chuyện gì? Đáp, thưa trí tuệ, thưa phân minh điển thanh và điển trược, dễ dứt khoát, nhanh chóng hơn. Đó, thì nói này nghe rất là dễ phải không? Nhưng mà phân minh điển thanh với điển trược á, nhiều khi mình cũng không hiểu điển thanh là cái gì mà điển trược là cái gì nữa. Em nói về cái kiến thức của mình thôi á, mình cũng chưa có hiểu được cái điển thanh là điển trược gì, chưa kể, chưa nói tới cái chuyện phân minh phải không? Phân minh là nhìn là thấy liền, mà trước khi mình nhìn thấy vậy á, thì trên cái mặt kiến thức mình cũng phải hiểu, cũng phải biết cái trước cái gì thanh là cái gì trược, điển thanh là cái gì và điển trược là cái gì. Nhưng mà nhiều người tu lâu năm rồi vẫn chưa có hiểu được cái điển thanh là cái gì và điển trược là cái gì. Nhiều người nói là tôi tu về điển, tôi có thanh điển, thanh chỗ nào, còn trược làm sao dám gọi là thanh. Khi mà mình còn điển trược là mình còn những cái phàm tâm phàm tánh, không thể nào mình có nói là mình có thanh điển hết. Nếu mà thanh tới là nó quá giải cái trược, không, cái trược không có ở đó được. Còn cái trược là nó hút cái trược, trược hút trược. Cái thanh á, nếu mà mình có điển thanh là mình hòa với cái thanh giới rồi, chứ mình không có luồng điển, mình không có là đà ở dưới thế gian nữa. Mà nhiều người không hiểu á, thì tưởng mình tu cái pháp này vô mình ngồi thiền chút xíu vậy là mình có điển thanh rồi, mình có thanh điển rồi, không có đơn giản vậy. cho nên thầy mới nói là một giọt thanh điển là cả bạc triệu bạc tỷ cũng không đổi mà, tại cái đó khó lắm, khó hiếm lắm, khó mà có được lắm. Khi mà có được thanh điển là cái trược điển không còn nữa, là mình đã giải tỏa hết rồi, mình đã trở về thống nhất ba cõi thượng trung hạ bên trong mình rồi. Vạn linh đồng tuân lệnh và nghe theo mình, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nói một tiếng là nghe. Mình đã trở về trụ ở trên trung tâm bồ đầu rồi, thì lúc đó mình mới dám nói là mình có thanh điển. Chứ mà còn ở trong phàm tâm là quên đi cái chuyện mà mình nói mình có điển thanh, mình phóng cho người ta, mình giúp người này giúp người kia, mình giúp mình chưa xong, vạn linh trong này mình chưa dìu tiếng nó được, mình còn để nó dắt mình đi ta bà, mình dám nói mình có điển thanh. Thấy không? Cái đó là cái sự ngu muội không hiểu, cho nên nó bậy. Không hiểu thì dễ nói bậy, dễ nói bậy thì dễ làm bậy. Thành ra mình không có sáng suốt, không có trí tuệ, không, thành ra không có phân minh được. Điển thanh là điển gì, điển trược là điển gì? Điển trược là chỉ có trong dòng mê chấp sân si, tham sân si hỷ nộ ái ố dục keo kiết, như nãy thầy nói tất cả đó là điều trược, bám vô cái chuyện đời tạm bợ, tất cả là xây dựng cho cái chuyện tạm ở thế gian thôi, chứ không biết cái chuyện vĩnh cửu của phần hồn, cho nên mình không có xây dựng cho phần hồn. Điển thanh là hòa cảm, thương yêu, tha thứ và thương yêu, giúp đỡ và xây dựng, cho đó là thanh. Không có tranh chấp, chỉ biết chia sẻ, đóng góp, xây dựng, tha thứ và thương yêu, cho nên là thuộc về thanh. Cứu độ gọi là thanh, tất cả những gì mà ông Phật không làm đều là thanh. Trược là những cái gì người phàm làm á, tranh chấp, hơn thua, ghen ghét, thị phi, rồi đủ thứ chuyện đó, cái đó là trược. Mà cái trược á thì nó hút trược, nó làm cho mình trược động hoài, đem vô là chỉ rước mấy cái đó đi vô là chỉ có động thôi. Còn thanh á, nó hòa với cái thanh, nó nhẹ, càng ngày nó hút lên nó càng nhẹ. Thì lúc đó mình mới phân minh được cái điển thanh. Điển thanh là nó tiến hóa không ngừng nghỉ mà. Còn điển trược thì nó lòng lòng vòng ở dưới này thôi, chứ không có đi đâu xa hết. Thì biết mình là tại vì mình chưa có thanh lọc hết, tại một mặt mình thanh lọc, một mặt mình mở cửa thế gian, thành ra hàng ngày mình rước trượt vô quá nhiều, thanh lọc không có bao nhiêu, thành ra không có giải hết, thành ra mình vẫn còn trượt, không thể nói mình thành. Trí tuệ phân minh làm sao? Thưa, trí tuệ phân minh sau khi thực hành tự cảm thức được điều lành. Trí tuệ phân minh đó, sau khi mình thực hành mình cảm thức được điều lành, biết được cái chuyện lành, cái gì là kêu bằng lành. Hỏi, muốn khai minh trí tuệ thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn khai minh trí tuệ thì phải thực hành pháp môn và niệm Phật thì sẽ đạt tới thanh tịnh. Chỉ có thanh tịnh mới mở được trí tuệ siêu thức, không nói mà hiểu, không làm mà tiến. Đó. Cái này là muốn khai minh được, khai sáng được cái trí tuệ, phải thực hành pháp môn và niệm Phật, nhưng mà phải hành tới nơi nha, chứ không phải vô hành sơ sơ nói tôi có thành pháp môn, tôi có niệm Phật làm chơi chơi á, thì không bao giờ đạt tới thanh tịnh. Mà muốn hành pháp môn mà niệm Phật mà đạt tới thanh tịnh là cũng phải chuyện giỡn, nhiều khi một kiếp người mình cũng chưa làm được, phải nhiều kiếp vậy mới đi tới cái thanh tịnh được chứ, đâu có mình đâu có thể nói, ông thầy ông nói được, ông nói hành pháp môn và niệm Phật sẽ đạt tới thanh tịnh tại ông là ông Phật, ông xuống đây ông mượn xác để ông dạy mình thì ông nói được, nhưng mà sẽ đạt tới thanh tịnh ông nói sẽ cho, ông đâu có nói trong kiếp này đâu, ông nói sẽ đạt tới thanh tịnh mà không biết chừng nào ha. Bây giờ mới hiểu cái cách giảng của ông thầy là ông có nói thời gian trong này, ông nói sẽ cái tương lai của ông không phải một kiếp, tương lai là không có giới hạn, không có thời gian, không có thời gian, khi nào mà đạt tới đúng mức thì đạt, còn chưa đúng mức thì chưa đạt thôi, chứ ông có nói sai, ông nói cho cái ngoài không gian và thời gian, không có tính kiếp, bao nhiêu kiếp cũng được, miễn khi nào mà đạt tới thanh tịnh thì mới coi là gọi là khai minh trí tuệ. Chỉ có thanh tịnh mới mở được trí tuệ siêu thức, không nói mà hiểu, không làm mà tiến, tất cả là dùng ánh sáng, tia điển và ánh sáng, không nói nhìn là hiểu rồi, động tới đâu hiểu tới đó, không làm mà tiến, thấy không làm cái gì nhưng mà hào quang càng ngày nó càng phát triển, nó càng tiến lên thanh nhẹ hơn. Nên tất cả là trong điển giới bằng ánh sáng, bằng luồng điển, cho nên thấy không có làm gì, đâu có động tác gì, nhưng mà dẫn tiến, đó là trí tuệ khai minh rồi đó. Hỏi nhờ đâu trí tuệ được phát triển? Đáp: thưa, trí tuệ phát triển nhờ thực hành pháp môn đứng đắn, hướng về thanh tịnh mà hành thì trí tuệ sẽ phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Ở đây thầy nói rõ hơn chút, thực hành pháp môn mà đứng đắn, đứng đắn là làm giống như ông Phật kia mới gọi là đứng đắn, thì mình không dám nói là mình hành đứng đắn, nên mình cố gắng mình hành thôi chứ chưa dám nói là mình hành đứng đắn. Hướng về thanh tịnh mà hành trì, hướng về thanh tịnh mà hành, thì bây giờ mình cũng thấy mình chưa có hướng về thanh tịnh mà hành, hằng ngày mình vẫn còn hướng về đời nhiều quá, mình đâu có hướng về thanh tịnh mà hành, thì lúc đó trí tuệ sẽ phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Nên cái này đến đến có trình độ mới làm được cái này, có trình độ mới hành được pháp môn đứng đắn, có trình độ mới hướng về thanh tịnh mà hành. Còn mình hướng về sự động loạn nhiều hơn là cái sự thanh tịnh, cho nên mình hành đó khó mà đi tới cái khai triển, phải phải dày công nhiều kiếp, bồi 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 hoài, bồi đắp liên tục vậy đó, thì mình mới tiến lên, tiến lên từ từ, không có nản chí. Thế là kiếp này bồi cho kiếp sau, mình đâu phải kiếp đầu tiên tại thế đâu, đã không biết bao nhiêu kiếp rồi. Thầy nói xương chắc thành núi mà, nghĩa là mỗi mỗi kiếp về để lại một bộ xương á, không biết xương gì phải không, nhưng mà cũng nhiều kiếp làm con này con kia, làm người ta nhiều kiếp lắm, mà mỗi kiếp để lại một bộ xương, mà xương nó chất lên nó thành núi, nghĩa là nhiều kiếp lắm rồi, không phải là kiếp đầu tiên mà cũng không phải là kiếp chót. Thành ra mình phải biết là mình đang ở cái giới nào. Nếu mình thật sự là mình gần đắc đạo thì lúc đó nó khác rồi, mình đâu có bị nghiệp lực mà nó lôi cuốn, thấy không? Mấy người mà gần đắc đạo kiếp này là tới kiếp chót đắc đạo là nghiệp lực không có lôi cuốn nữa, họ thẳng một đường mà họ đi rồi, từ nhỏ là đã chọn con đường này, đi tiếp tục đi lên tới lớn là đi thành luôn. Thành ra mình dòm cái nghiệp quả của mình dòm cái nghiệp lực của mình đó, là mình biết mình chưa phải kiếp chót, là còn phải tiếp tục nữa, còn phải trùng tu nữa, thì bồi phải dung bồi, kiếp này bồi cho kiếp sau càng ngày càng khá hơn, càng ngày càng thanh nhẹ hơn, nghiệp càng ngày càng giải hơn. Thì trong một kiếp nào đó mình sẽ nhẹ nghiệp, mình không có bị cái gì mà chuyện đời nó ràng buộc mình nữa, không có nợ đời nhiều nữa, thì lúc đó mình dễ tu hơn, và cái phần hồn của mình nó được điêu luyện, nó già nua và nó không có mê đời nữa, không có mê trần nữa, từ nhỏ sanh ra đã khác người rồi, tại cái gốc mà. Thành ra mình mới thấy là con nít có nhiều người, nhiều đứa nó sanh ra nó khác mấy đứa con nít khác, nó già dặn hơn, nó nghiêm chỉnh hơn, cái tâm nó không có phải như mấy đứa nhỏ mà khóc la đòi cái này đòi cái kia, nó không có đòi hỏi gì hết, nó rất là thanh tịnh. Thì cái đó là cũng do cái gốc nhiều nhiều kiếp rồi xuống đây nó thể hiện liền, không cần phải đợi lớn mình mới thấy đâu, hồi nhỏ mình đã thấy rồi, không có khóc la. Thầy nói vô nhà có con nít làm như không có thì thầy không nghe tiếng khóc, chỉ khi nào mà nó đói bụng thì nó nghe một cái gì thôi, chứ không phải động loạn, nhiều đứa động loạn khóc la dữ lắm. Thành ra mình nhìn mình biết cái gốc gác của con người, thì mỗi người nó có một cái tiền kiếp, có một cái gốc gác, thì sanh ra vậy mình biết rồi, kiếp này mình ráng được bao nhiêu tháng, kiếp này kể mình cũng là may mắn chứ không phải là thiếu may mắn, phải không? Nhưng mà chưa đủ, cũng mới có may mắn mới gặp được chân pháp, đâu phải dễ, có xác người là đã may mắn rồi, bây giờ gặp lại chân pháp là càng khó hơn nữa, mình có luôn nữa, bây giờ chỉ có thiếu hành, thiếu buông bỏ để thực hành cho nó đứng đắn thôi. Vậy là cũng may mắn rồi, được nghe đạo, Bây giờ bao nhiêu người ở ngoài đời đâu có ai được mà bàn bạc những cái chuyện mà sâu sắc như vậy về tâm linh. Mình được bàn bạc, mình được nghe những lời giảng của Đức Thầy, cái đó là quý lắm chứ. Cái đó là hành trang cho những kiếp tới. Mà kiếp này mình ráng mình hiểu được là mình đang tạo hành trang cho những kiếp tới về tâm linh của mình. Sau này mình nghe là nghe sơ qua là mình hiểu rồi, tại mình đã nghe rồi, mình đã học rồi. Mặc dù bây giờ chưa có thâu thập hết vì tình đời nó còn quá nặng, sự nặng trược còn quá nhiều, chưa có chỗ để chứa hết, nhưng mà đã nghe qua rồi thì nghe lại một lần nữa thì dễ thấm hơn. Hướng về thanh tịnh mà tu, bây giờ mình hướng về đời nhiều, nhưng mà mình cố gắng thì mình sẽ hướng về thanh tịnh. Khi mà mình giam mình một chỗ, khép mình một chỗ thì lúc đó là mình dễ hướng về thanh tịnh hơn là mình tung ra ngoài. Mình tung ra ngoài hướng ngoại thì mình khó hướng về thanh tịnh. Muốn hướng về thanh tịnh là phải ngồi một chỗ, nhưng mà muốn ngồi một chỗ là vạn linh trong này nó cũng phải tiến mình mới ngồi được, chứ ngồi yên chứ không mấy ngồi, không ngồi không yên với tụi nó đâu. Ngồi nó cũng bày à, ngồi nó cũng dắt mình à. Thì tại vì tụi nó chưa có được điêu luyện đúng mức, cần phải ngồi niệm Phật nhiều hơn nữa thì mới dẫn dắt tụi nó lên được. Cho nên không, nó không có ngồi yên, mà nó không ngồi yên thì nó cũng không để mình yên, nó cũng dắt phần hồn đi đây đi đó. Gọn điển trí tự triển minh đó. Gom gọn điển trí, gom gọn là sao? Là không có cho nó phân tán mới gọi là gom gọn. Còn mình đi đây đi đó nhiều quá là nó phân tán. Ra trao đổi nói gì chuyện đời nhiều là phân tán. Gom gọn là ngồi một chỗ niệm Phật thì nó mới gom lại, nó gọn, nó nhỏ lại. Điển trí tự triển minh, lúc đó nó mới phát triển về con đường sáng suốt được. Bình tâm thanh tịnh, rõ hành trình. Bình tâm mình trở về cái sự thanh tịnh, mình mới thấy rõ được cái hành trình phải đi bằng cách nào. Hồn nhiên tự tiến chân tâm thức, tuệ giác không lầm tự hiểu mình. Hồn nhiên mình trở về cái hồn nhiên thì mình dễ tiến, cái chân tâm mình nó dễ thức. Tuệ giác không lầm tự hiểu mình, đi tới tuệ giác là cao rồi, như ông Phật rồi. Đi tới đó là không có lầm nữa, cái gì cũng sáng suốt, không bao giờ làm cái gì sai hết. Tự hiểu mình. Hỏi: không tu có khai trí tuệ hay không? Đáp: thưa hướng ngoại, không tu không khai trí tuệ, sống khó yên, khó đạt thành. Ở đây cũng thầy cũng nhắc lại, đáp: thưa hướng ngoại không tu. Thì cái người không tu là bắt buộc phải hướng ngoại rồi, chứ hướng nội làm gì đâu có gì vui đâu, thấy không? Thì không tu là phải hướng ngoại, còn mình tu mà hướng ngoại cũng giống như họ thôi. Như thầy nói hướng ngoại không tu là đúng rồi, mà thiệt ra mấy người hướng ngoại thì đâu có kể là mình tu được, thành ra thầy mới nói là hướng ngoại không tu. Mình mang tiếng tu mà không tu, tại vì mình hướng ngoại thì cũng như là người không tu rồi. Thành ra thầy nói hướng ngoại không tu là hướng ngoại là kể như không có tu. Tu là phải hướng nội mới gọi là tu, mới thấy đường mà sửa cái gì bên trong, chứ mình hướng ngoại sao mà sửa được. Thành ra đây thầy nói rất là đúng. Hướng ngoại không tu, hướng ngoại là không tu. Đâu có biết tu sửa là cái gì mới hướng ngoại, mà người hướng ngoại thì không thể nào tu được. Thì không tu á thì không khai trí tuệ, không thể nào khai được cái trí tuệ. Sống khó yên, khó đạt thành. Mình rước động loạn vô làm sao mình yên được, khó mà đạt thành cái sự thanh nhẹ. Ừ, có ha. Hướng ngoại không tu, bây giờ muốn tu là phải hướng nội, còn nếu không thì ngồi thiền chơi thôi ha. Rồi hỏi: bé thường nhắc đến gươm trí tuệ là sao? Đáp: thưa gươm trí tuệ là do hành giả tu luyện, tu mà phải luyện, phải ngồi một chỗ luyện ha, công phu nhiều
À,
năm
còn
tháng.
không gian
Hỏi: thưa gươm trí tuệ là do hành giả tu luyện công phu nhiều năm tháng đúc thành gương trí tuệ sáng choang trong trí óc, cắt đứt mọi sự liên lạc trược ô, thì ý niệm gian ác sẽ không còn nữa. Kẻ hung quá hiền là vậy. Chỉ có trời Phật là người tương giao hợp tác thì mới nung đúc thành gương trí tuệ. Chặt đầu mà vô tội, tức là bộ đầu của hành giả đổi mới tâm trang khi ấy tình thương và đạo đức. Nghe qua thì dữ nhưng kỳ thật là hiền trong, kỳ thật là hiền lương và sáng suốt. Chỉ có gươm trí tuệ mới chặt đứt trọn lành được và sẽ không tái phạm. Thì mình phải tu luyện công phu nhiều năm tháng mình mới đúc thành cái gươm trí tuệ, mà cái gươm đó nó sáng choang trong trí óc, phần điểm sáng trong trí óc, cắt đứt mọi sự liên lạc trược ô. Là cái gì trượt ô? Là cái gươm nó bén lắm, nó chặt cái là đứt liền, không có tái phạm. Chặt một cái là dứt khoát luôn, lìa luôn á, không có tái phạm nữa. Thì ý niệm gian ác sẽ không còn nữa, trong đầu mình nó không còn cái ý niệm gì mà gian ác hại người. Thì đó mới nói là kẻ hung quá hiền là vậy. Tại sao hung mà nó quá hiền? Thì nó chặt bỏ hết cái hung á, thì nó còn lại cái hiền. Nhưng mà nhờ cái gì mà chặt đứt một cái mà dứt khoát vậy? Là nhờ cái gươm trí tuệ. Chỉ có trời Phật là người tương giao hợp tác thì mới nung đúc thành gươm trí tuệ. Đó, cái trời Phật giúp mình đó, thì mình mới nung đúc thành cái gươm trí tuệ. Chặt đầu mà vô tội, tức là bộ đầu của hành giả đổi mới tâm trang khi ấy tình thương và đạo đức. Chặt bỏ cái đầu cũ đi, nhưng mà thay đổi bằng những cái bộ phận mới vô, tâm trang nó lên, làm cho nó tốt hơn, mới hơn, là gieo những cái khí giới tình thương và đạo đức trong cái đầu. Nghe qua thấy chặt thì nghe dữ lắm, nghe qua thì dữ nhưng mà kỳ thật là hiền lương và sáng suốt. Sau cái sự thay đổi đó, chặt đó, chặt bỏ đó, thì lúc đó mình là hiền lương và sáng suốt. Chỉ có gươm trí tuệ mới chặt đứt trọn lành được và sẽ không tái phạm. Mình người đời mình làm chuyện gì nhiều khi mình sửa cái gì đó, mình sửa ngồi cái kỳ sau mình bị rớt lại là mình tái phạm lại cái lỗi đó. Phạm rồi tái phạm, mình không có dứt khoát được. Còn nếu mà mình dứt khoát được, sửa cái nào là cái đó không có bao giờ trở lại, là mình tiến nhanh lắm. Tại càng ngày nó càng giảm, giảm xuống tới khúc mà nó không còn nữa. Còn bây giờ mình mới sửa được cái chút xíu, qua ngày sau nó trở lại rồi cũng như còn nguyên, không có sửa gì hết, làm sao mà tiến được. Thành ra phải luyện dữ lắm. Công phu tu là phải luyện, hành giả tu luyện công phu nhiều năm tháng mới đúc thành gươm trí tuệ. Hỏi tại sao tâm người đời dễ phạm luật như vậy? Đáp: thưa, trí chưa mở thì tưởng lầm là sự suy tư và việc làm của mình là đúng. Cái trí mình không mở, mình thiếu trí, mình phàm tục, nhiều khi mình tưởng lầm cái sự suy tư và cái chuyện làm của mình là đúng. Cho nên ở đời này hay gây lộn, kỳ thị, sân si và thù hận lẫn nhau. Đó, dành ra, sanh ra cái sự tranh chấp, gây lộn, kỳ thị, sân si, giành giật, thù hận lẫn nhau. Biến thể của nó là xa cách và đau khổ, làm cho xã hội bất ổn. Những người này đều là thiếu trí, nên tu thiền trong một thời gian khá lâu thì mới có khả năng nung đúc và rèn trui thanh gươm trí tuệ sáng suốt được. Tức là tu thiền nhiều thì lý mới vững, tâm mới yên, sự đảo điên sẽ dứt khoát. Sự đảo điên nó không có hoành hành trong tâm mình nữa thì nó dứt khoát đi ra ngoài, không có gieo cái sự đảo điên trong tâm nữa. Thì trong cái chữ trí tuệ này thầy xài rất là nhiều trong mục B8, thì thường thường có những cái cụm từ nó đi, nó trở sở đi trở lại rất là thường, cũng như là khai thông trí tuệ. Khai thông, mình có trí tuệ thấp của đời nhưng mà mình phải khai thông nó ra, đi tới cái trí tuệ của một vị Phật như nãy mình nói đó. Khai thông trí tuệ sống thông dong, khai thông trí tuệ tùy duyên thức, khai thông trí tuệ chẳng lòng vòng, khai thông trí tuệ giải muôn bề, khai thông trí tuệ rõ thiên cơ, khai thông trí tuệ hưởng chiều thanh, Khai thông trí tuệ hướng về thanh, khai thông trí tuệ chẳng mê hờn, khai thông trí tuệ rõ chân, khai thông trí tuệ tự mình xuyên, khai thông trí tuệ chẳng buồn phiền, khai thông trí tuệ vượt trùng sơn, khai thông trí tuệ tự mình minh. Còn nhiều nữa, đây chỉ có đọc cho các bạn nghe một chút vài thứ thôi chứ còn nhiều lắm. Trí tuệ khai thông là một cái cụm từ khác mà thầy cũng thường dùng trong các bài kệ. Trí tuệ khai thông chẳng thiết tha, trí tuệ khai thông giải trước sau, trí tuệ khai thông thiền thức giác, trí tuệ khai minh sáng như gương, trí tuệ khai minh chẳng có mù, trí tuệ khai minh càng thấm thía, trí tuệ khai minh chẳng thức sai, trí tuệ khai minh rõ chánh ơn. Đó, thêm một cái cụm từ khác nữa là trí tuệ phân minh. Trí tuệ phân minh chuyển một vòng, trí tuệ phân minh không khổ nạn, trí tuệ phân minh tự tiến tu, trí tuệ phân minh rõ nghĩa ân, trí tuệ phân minh không tạo động, trí tuệ phân minh rõ đạo đời. Hỏi muốn tu đến bậc đại giác thì phải làm sao? Đáp: Thưa, muốn tu thành một bậc đại giác thì phải phá mê phá chấp, từ ly từ tí thì mới khai thông được trí tuệ. Tuệ giác thành công thì sẽ dứt khoát dẹp bỏ sân si, tiến tới quán thông mọi việc từ đời lẫn đạo, nắm nguyên lý mà đi thì mới thật sự là đời đạo song tu. Nắm được cái nguyên lý mà đi mới thật sự là đời đạo song tu. Phá mê phá chấp từng ly từng tí thì mới khai thông được trí tuệ. Phải đi từng ly từng tí chứ không có thể nhảy nhảy vọt được ha. Rồi, trí tuệ nãy giờ mình nghe cũng nhiều rồi đó. Từ cái định nghĩa cho tới những cái tại sao mà trí tuệ không khai này, người đủ tu, người không tu, người hướng ngoại không tu thì trí tuệ không mở như thế nào, nãy giờ mình cũng nghe rồi, nhưng mà nghe một lần thì không thể nào nhớ được. Thì đợi đợi khi mà có ghi âm rồi nghe lại thì mới nhớ, chứ nghe nghe một lần thì không thể nào vô được hết. Nhiều chuyện quá. Rồi, trí tuệ quang minh hành phát triển. Thì mình biết là cái trí tuệ quang là sáng, minh là cũng là sáng, hai cái là nhờ cái ánh sáng nó càng ngày nó càng phát triển sáng ra, sáng choang á. Trí tuệ quang minh hành là chỉ có phát triển thôi, mà đi tới cái trình độ mà cái trí tuệ mình mà nó phát sáng ra rồi á, là khi mình hành nó có chỉ phát triển mà không có lùi nữa, cái đó là bước qua điển giới rồi, bước qua cái cõi trên rồi chứ không phải còn ở dưới thế gian nữa, cái phần hồn nó đã đi ly khai rồi, xuất phát đi lên rồi. Thành ra chỉ có phát triển thôi, hành là phát triển thôi. Cũng như thầy nói không làm mà tiến á, thấy không có làm gì hết mà tiến, luồng điển nó phát triển, điêu luyện nó càng ngày nó phần phát triển lên thì nó tiến. Chuyển hóa thâm sâu độ các miền, chuyển hóa thâm sâu độ các miền, chuyển hóa thâm sâu là cái trí tuệ. Hỏi à, bây giờ coi cái chuyển hóa thâm sâu là gì? Chuyển hóa thâm sâu là sao? Đáp: Thưa, chuyển hóa thâm sâu là tự giác, tự tự mình hiểu được mình đó, là nhờ mình chuyển hóa thâm sâu bên trong mình chuyển tất cả vạn linh trong người nó để tiến lên, mà tất cả vạn linh trong toàn thân đều được tiến thì mới gọi là thâm sâu. Không có ngõ hách nào mà mình bỏ hết á, chỗ nào mình cũng cho nó tiến hóa lên thì mới kêu là chuyển hóa thâm sâu, chuyển mà để cho nó tiến hóa lên. Thâm sâu là ở bên trong, là lúc đó nó đưa mình đi tới cái sự tự giác nào, chuyển hóa thâm sâu, trí tuệ quang minh hành pháp, chuyển hóa thâm sâu độ các miền. Các miền là các vùng ở bên trong cái tiểu thiên địa của mình đó. Khi mà mình cái trí tuệ, cái ánh sáng mình mà phát triển rồi, mình đem vô trong, mình chuyển hóa sâu ở trong, tất cả vạn linh bất cứ ở chỗ nào, ở bất cứ ở miền nào đi nữa mình cũng độ được để cho nó tiến hóa lên. Tại vì cái đó là cái nhiệm vụ của phần hồn mà, phần hồn đâu phải xuống đây để lo một mình đâu, có nhiệm vụ diều tiến vạn linh toàn thân, cửu quyền thất tổ, thất tổ thì đúng hơn, có nhiệm vụ đó. Nhưng mà mình làm không đàng hoàng á, cái hồi mình chết á, trước khi mình chết á thì tụi nó trách, Tại sao chủ nhân ông biết mà không quá độ cho tụi nó, không giảng dạy cho tụi nó nghe? Rồi xuống dưới nó còn thưa nữa, xuống dưới âm phủ nó còn thưa nữa, nó thưa cái tội của mình, nó không có nhiều tiếng nó. Thành ra ông Phật ông thành đạo là ông phải chuyển hóa thâm sâu, độ các biển, tất cả những cái vùng nào ở trong cái tiểu thiên địa này được độ hết. Quán thông đời đạo duyên tận độ, quán thông đời đạo, mình thấy hiểu rõ đời là cái gì, đạo là cái gì, thì mình mới hưởng được cái duyên tận độ của trời Phật. Trời Phật lúc nào cũng tạo cái duyên tận độ, như là bất cứ cái gì mà làm được để giúp mình thức tâm tiến hóa là bề trên sẵn sàng làm hết, không có nại hà, không quá ngại, và làm hết không cần mình xin mà cũng đã làm sẵn cho mình rồi. Nhưng mà mình hưởng được hay không là do mình. Thì mình quán thông đời đạo, mình quay trở về bên trong đó, mình thấy đời tất cả những cái nghịch cảnh là đẩy mình lui trở về thanh tịnh, là đang đổ mình đó. Cái khổ cũng là để giúp mình thấm thía những cái sự sai lầm của mình, cũng là đang độ mình để cho mình thức tâm ăn năn sám hối. Nên mình thấy chuyện đời nó nghịch cảnh nhưng mà nó đang điêu luyện mình. Hoàn cảnh là ân sư, mà duyên tận độ của trời Phật là cho mình từ nhỏ tới lớn biết bao nhiêu hoàn cảnh rồi. Hoàn cảnh nào cũng điêu luyện mình hết, mà mình có quán thông không, mình có hiểu được không? Hiểu được rồi mình mới nắm lấy đó, mình tiến lên. Thì quán thông đời đạo duyên tận độ, chuyên cần tu tiến tâm thân yên, chuyên cần lo tu để tiến, tu là phải sửa đó, chuyên cần lo tối ngày chuyên lo cái chuyện đó thôi, lo cái chuyện tu sửa mình thôi, có sửa thì mới có tiến, còn không sửa thì không có tiến. Có ngồi thiền mà không sửa tâm sửa tánh thì không có tiến, không có hy sinh tánh hư tật xấu thì không có tiến. Chuyên cần tu tiến tâm thân lúc đó mới yên, tránh bớt cái nạn tai thì cái thân mình nó cũng yên, và cái tâm mình nó cũng ổn, không có bị những cái chuyện rắc rối nó xảy ra. Cho nên cái tâm thân mình yên, càng ngày mình tiến về cái giới nhẹ thì cái tai nạn nó cũng giảm dần, nó cũng nhẹ bớt, thì lúc đó tâm thân mới được yên. Rồi câu thứ nhất hỏi: khơi dậy tình trời cho mọi người tưởng nhớ có hữu ích gì không? Đáp: thưa, khơi dậy cho mọi người tưởng nhớ rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Kệ nguồn cội là chuyện tự góp phần, thâm ân đời đạo cần kiên nhẫn, quý yêu trời Phật không giờ dứt, liên hệ thâm sâu tự tiến thân. Đó. Khơi dậy cho mọi người, khơi dậy tình trời cho mọi người tưởng nhớ có hữu ích gì không? Thì đó, ông thầy ông lúc nào ông cũng nhắc cho mình, nhắc cái tình trời đối với chúng sanh, nhắc tới chân tình, nhắc tới tình đẹp, là cái đó là tình trời đó, nhắc tới để mình nhớ tới. Chứ nhiều khi mình hưởng của trời rất nhiều nhưng mà mình không có nhớ tới cái tình trời, nhớ tại sao mình có bữa cơm. Có nhiều đạo nó cũng hay, trước khi ăn cơm cũng phải cảm ơn Chúa, cảm ơn trời Phật để đã cho mình buổi cơm. Ra trước khi bữa ăn là trước khi mà ngồi ăn là phải tưởng nhớ trước. Còn mình người vô vi mà nếu mà trước khi ngồi ăn mình nhớ tới niệm Phật là cũng tốt lắm, mà trong khi ăn mình tưởng nhớ tới niệm Phật là còn tốt hơn nữa. Nhưng mà cái đó nó đòi hỏi phải điêu luyện cho nó thành một cái tập quán mới được, chứ nếu không ít lắm, vô ăn là mình chỉ lo ăn cho nó no thôi, ăn cho nó ngon thôi, chứ mình không có tưởng nhớ tới tình trời. Đó là nói tới món ăn thôi, chưa nói tới cái không khí mà mình hít thở hàng giờ hàng phút. Không? Có cái hơi thở thanh nhẹ để cho mình sống, mình hít vô mà mình cũng cảm nhận là mình đang hít nữa. Nó nhẹ đến vậy đó, thanh nhẹ đến vậy đó, mới cho mình cuộc sống. Mình hít thở mình đâu có biết là mình đang hít thở đâu, mình sống rất là tự nhiên, hơi thở nó rất là nhẹ nhàng, thanh khí điển rất là nhẹ nhàng. Mình hít vô mà mình cũng hay, mà mình hít hàng giờ hàng phút. Đáp: thưa, khơi dậy cho mọi người tưởng nhớ rất hữu ích cho tâm lẫn thân mình hướng về trời á, thì trời mới chiếu mình mới tiến gần về trời hơn. Còn mình hướng về đời, đời nó hút mình thì mình gần đời hơn, gần đời thì nó nặng trược. Cái giới đó mình biết rồi, cõi tạm nhưng mà nặng trược. Hướng về tình trời thì mới được hưởng những cái sự thanh nhẹ. Kệ, nguồn cõi là chuyện tự góp phần, nguồn cội của mình đó là cái chuyện tự góp phần, mỗi người đóng góp một phần thanh điển vô đó rồi mình phải tự lo trở về thôi, chứ đâu có ai giúp mình phải góp phần góp công tu luyện thì mình mới tìm đường trở về thôi, chứ đâu có ai lo cho mình đã đi xuống đây rồi, có đường về nguồn cội là cái chuyện của mình phải làm thôi. Mình không làm á, thì không có bao giờ mình đi trở về cái nguồn cội của mình được. Thâm ân đời đạo cần kiên nhẫn, thâm ân tất cả những cái gì mà ơn của trời ban trong đời cũng như đạo, mình phải cần luyện cái kiên nhẫn mình mới đạt. Quý yêu trời Phật không giờ dứt, nhưng mà muốn quý yêu trời Phật không giờ dứt là luồng điển nó phải thanh nhẹ, nó phải trung tâm bồ đầu trở lên nó mới quý yêu trời Phật không giờ dứt. Chứ ở dưới này là quý yêu đời không giờ dứt. Lên tới đỉnh đầu là mới quý yêu trời Phật không giờ dứt, phải không? Còn ở dưới phàm tâm là quý yêu đời không giờ dứt, là mê đời. Liên hệ thâm sâu tự tiến thân, liên hệ thâm sâu với bên trên đó mới tự tiến thân. Nhắc tới trời, hướng trời mà tu á, hướng về thanh tịnh mà hành á, thì đúng ra nó dễ tiến hơn. Nhưng mà dưới này đời nó hút quá mạnh, nên ra hướng về cái chỗ thanh nhẹ nó cũng hơi khó. Hỏi câu số 2: sự sống còn của nhân loại nhờ nơi đâu? Đáp: thưa, sự sống còn của nhân loại nhờ nơi nguyên khí của trời đất mà hoạt động. Kệ, nguyên linh phát triển nhờ trời đất, sống động tình người sống an vui, quy hội tình người chung một mối, thành thanh bình cộng hưởng khắp chung mùi. Đó, bây giờ ở đây thầy nhắc lại nào. Thầy nói là nhờ nguyên khí của trời đất, nãy mình mới nói hít thở mà mình cũng hay đó. Thưa, sống còn nhân loại nhờ nguyên khí của trời đất mà hoạt động. Không có nguyên khí là đâu có sự sống đâu mà hoạt động. Không có nguyên khí là chết rồi. Kệ, nguyên linh phát triển nhờ trời đất, như phần hồn xuống đây phát triển là nhờ trời đất. Không có trời đất ban thanh khí, nguyên khí cho mình thì không có sống được, không có phát triển được. Sống động tình người sống an vui. Mình sống ở thế gian, cái tình người rất là sống động, người này giúp cho người kia, mỗi người làm một công việc đóng góp lại với nhau mới có cuộc sống an vui. Mỗi người một hành nghề, mỗi người một cái khả năng, mỗi người cái sự chuyên môn đóng góp cho nhau thì mình mới sống trong cái cộng đồng nhân loại có tình người thì mình sống mới an vui. Còn con người không biết giúp đỡ con người, không biết xây dựng cho con người thì sống nó đâu có an vui. Quy hội tình người chung một mối, quy hội tình người là lên tới trên rồi đó, lên tới cỡ ông Phật rồi nó mới quy hội được tình người chung một mối, trở về một nguồn cội thanh bình cộng hưởng khắp chung mùi. Về cái cõi trên là chỉ có thanh bình thôi, cộng hưởng thôi, ở đâu nó cũng chỉ có mùi đạo thôi. Câu số 3: hỏi, rửa sạch trần tâm là sao? Đáp: thưa, rửa sạch trần tâm là tự thấy đời là tạm, nhiên hậu mới dễ dứt khoát hơn. Kệ, cõi tạm thức giác chẳng quý mê, tâm tu dứt khoát tự trở về. Đời là tạm cảnh nay dứt khoát, thực hiện chân tâm giải giấc mê. Đó. Thành ra mình xuống đây á, mình bị mê trần, mình đang sống trong một cái cơn mê trần, cho nên thầy mới gọi là giấc mê. Cái giấc mê mình đang sống nhưng mà mình đang mê. Mê tại sao nó mình mê? Mình sống mình mở mắt, mình đang sống mà tại sao nó mình mê? Mê cái trần thế tạm bợ này, mình mê vô đó, mình tưởng nó thật, nên tất cả mình đầu tư vô cái chuyện giả, mình làm cái chuyện cho cái thế gian ở cái tạm này thôi, chứ mình không có biết quý mà lo cho cái phần hồn vĩnh cửu. Mình chỉ chạy theo ngoài đời, có gì hay có gì vui ngoài đời mình chạy theo thôi, chứ mình không có biết quý cái phần hồn của mình. Cõi tạm thì mình phải thấy đời là tạm á, thì mình mới dễ dứt khoát. Còn mình thấy đời còn là thật á, thì mình khó mình dứt khoát. Thì nói cuộc đời là tạm á, thì mình cũng hiểu không, hiểu trong cái mặt lý thuyết đó là mình hiểu cái đời là tạm, nhưng mà khi trong cái cuộc sống của mình á, mình hết thấy nó là tạm mà mình quên đi, mình không thấy nó là tạm, mà vạn linh của mình nó cũng không có thức, nó không có thấy đó là tạm. Cho nên nếu dù cho phần hồn mình hiểu đó là tạm, nhưng mà vạn linh hồi nó cũng nhắc mình, nó làm cho mình thấy cái đời nó là thật chứ không phải là tạm. Thành ra cái quan trọng là phải diều tiếng vạn linh cho mình. Nếu mình muốn tu thanh nhẹ phải diều tiếng vạn linh, chỉ có cách niệm Phật, kêu nó niệm Phật cùng với chủ nhân ông niệm Phật. Một ngày nào đó nó chịu niệm rồi đó thì nó bớt rủ ren, nó bớt lôi cuốn mình đi vào con đường đời, thì lúc đó mình mới tỉnh giấc mơ từ từ. Cả cõi tạm thức giác chẳng quý mê, cõi tạm, nhưng mà mình khi mình thức giác rồi á, là mình không có quý mà mình không có mê, không có cho cái này là số một, tiền của dưới thế gian là số một, tôi phải ôm giữ có nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Mê rằng được cái gì đẹp hơn người ta chút là mình mê, mình thích. Còn người tu là người ta quay về cái đơn giản thôi, không có đòi hỏi, không có đòi hỏi cái quý nhất sang nhất cái cuộc đời, mà mình trở về mình lo cho cái phần hồn mình nó trở về nó sang nó quý, là nó thanh nó nhẹ. Cõi tạm thức giác chẳng quy mê, tâm tu dứt khoát tự trở về. Khi mà mình có cái tâm tu mình phải dứt khoát. Dứt khoát cái gì? Dứt khoát chuyện đời, không có ôm nó nữa, không có mê nó nữa, thì lúc đó mình mới trở về được. Lúc đó mình không có hướng ngoại nữa thì mình mới trở về được. Còn mình thấy cuộc đời này nó là còn mê là mình khó hướng nội lắm. Hướng ra bên ngoài coi, có cái gì vui, có cái gì mê, có cái gì ăn, có cái gì coi. Đó, thì cũng bao nhiêu chuyện đó thôi. Còn người ta là chỉ có bao nhiêu thôi, có cái gì ăn ngon, có cái gì đi chơi. Nhưng tâm tu dứt khoát tự trở về, dứt khoát mới tự trở về, nó thôi không có hướng ngoại nữa, bây giờ hướng nội, hồi tâm tu, phải hồi tâm tu, tìm đường đạo đức, giống như ông Tư cũng nói vậy đó. Đời là tạm cảnh hay dứt khoát, mình hiểu là cái tạm cảnh rồi mình cái tâm mình phải dứt khoát mới được, không dứt khoát thì cứ bị dây dưa lôi cuốn ra ngoài, đi vô đi ra, đi vô đi ra hoài đó, không có bao giờ mà tiến được. Thực hiện chân tâm giải giấc mê, thực hiện được mình trở về được cái chân tâm của mình đó, lúc đó mình mới giải cái giấc mê trần của mình. À, tỉnh rồi, không có mê nữa, thấy đồ giả thiệt à, khi này thấy thiệt à, toàn thân đều thấy, vạn linh cũng đều thấy, mới giải được cái giấc mê. Nếu chỉ có một mình phần hồn thấy mà vạn linh trong này nó chưa thấy là nó cũng nhắc mình là mê trần trở lại à. Thành ra phải đồng tiếng là vậy, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mới được, tất cả đều đi cùng nhịp, đi cùng một hướng, không có phải vạn hồn đi hướng này mà vạn linh nó kéo đi hướng khác, không được. Còn ở số 4, muốn làm việc lại gian thì kết quả sẽ ra sao? Muốn làm việc lại gian thì kết quả sẽ ra sao? Thưa, muốn làm một việc lại gian thì sẽ tự hại tâm thân, ngược lại giải bỏ không ràng buộc thì rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Tình đời mở rộng sáng mênh mông, sửa tiếng tâm tư chẳng tréo trồng. Thả lỏng tâm hồn duyên đạt tức, quyết tâm tu sửa chẳng gieo trồng. Muốn làm một việc cho lại gian thì sẽ tự hại tâm thân, ngược lại giải bỏ không ràng buộc thì rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Cái này không biết thầy muốn nói gì đây. Làm việc cho lại gian, gan dạ hay sao, thì sẽ tự hại tâm thân, ngược lại giải bỏ không có ôm nữa thì lúc đó mới hữu ích cho tâm lẫn thân. Tình trời mở rộng sáng mênh mông, sửa tiếng tâm tư chẳng tréo trồng. Thả lỏng tâm hồn duyên đập thức, quyết tâm tu sửa chẳng gieo trồng. Thì đó, mình không có gieo trồng cái chuyện gì nặng được ở dưới thế gian nữa, thả lỏng tâm hồn mới duyên, mới có duyên mà đạt tới cái thức không có mê nữa đó. Sửa tiếng tâm tư chẳng tréo trồng, tình đời mở rộng sáng mênh mông. Câu số 5, tu mà không thành thật và muốn xâm chiếm nội bộ của đạo pháp có tội hay không? Đáp, người tu vô vi không thành thật mà muốn xâm chiếm nội bộ của đạo pháp là sẽ bị tự cô lập và hạ tầng công tác, mặt mày tối tăm, xúi dục tạo chia rẽ và không tiến. Kệ nguyên linh sa đọa trí không khai, móc nói đảo điên tự tạo sai. Diễn tả mê lầm quy một khối, làm sai tự đọa tưởng mình tài. Người tu vô vi không thành thật mà muốn xâm chiếm nội bộ của đạo pháp vô quậy phá thì sẽ bị tự cô lập và hạ tầng công tác, là riết không ai theo hết mà mình bị hạ tầng công tác, cái luồng điển mình nó bị hạ thấp xuống từng giới ô trược, mặt mày tối tăm, mặt mày tự nhiên nó hiện lên cái mặt tối tăm khi mà hạ tầng công tác á, cái mặt nó tối tăm. Xúi dục tạo chia rẽ và không tiến. Nguyên linh sa đọa trí không khai, nguyên linh mà phần hồn mà bị sa đọa, cái trí nó không có khai, móc nói đảo điên tự tạo sai. Móc nói người này với người kia tạo đảo điên, tạo cái sự động loạn, đảo điên tự tạo sai. Diễn tả mê lầm quy một khối, diễn tả ra toàn là cái sự mê lầm không, không có cái gì trúng hết á, gom là một khối vậy đó. Làm sai tự đọa tưởng mình tài, cuối cùng mình đi sai đường mà mình không hay, mình tưởng mình tài, mình làm sai mà mình không hay, làm sai tự đọa mà tưởng mình tài, cái đó là khổ khổ cái vậy đó. Người tu dễ gì dễ bị cái này lắm, sai một ly đi một dặm dễ bị sai lầm lắm. Hỏi câu số 6, hỏi tu sao giữ được hiếu nghĩa trong tâm? Đáp, thưa tu thời phải thực hành đứng đắn thì mới giữ được hiếu nghĩa trong tâm. Thầm tu thầm tiến hướng về tâm linh mà phát triển. Kệ, căn cơ phát triển tự phân quyền, nguyên lý thâm sâu tự cảm yên. Đời đạo song hành thiên địa hội, trùng tu cùng tiến quý tham thiền. Thưa tu thời phải thực hành đứng đắn thì mới giữ được hiếu nghĩa trong tâm. Thầm tu thầm tiến hướng về tâm linh mà phát triển. Kệ căn cơ phát triển tự phân quyền, nguyên lý thâm sâu tự cảm yên. Đời đạo song hành thiên địa hội, trùng tu cùng tiến quý tham thiền. Người tu là phải thực hành đứng đắn mới giữ được cái hiếu nghĩa trong tâm. Thầm tu thầm tiến hướng về tâm linh mà phát triển là hướng về phần hồn, lo cho phần hồn thôi thì mới phát triển được. Trùng tu cùng tiến quý tham thiền, mình tu tiếp tục mình tu nữa để cùng tiến thì mới quý cái tham thiền. Câu số 7, thanh tịnh và quân bình có hữu ích hay không? Đáp, thưa thanh tịnh và quân bình rất hữu ích. Quân bình thanh tịnh rất yên vui, thức giác tâm tu rõ đạo mùi. Quý trọng thương yêu trời Phật độ, cảm minh trời Phật rõ đường tu. Cái sự thanh tịnh và quân bình rất hữu ích, nó cho mình cái sự sáng suốt. Nếu mà mình không thanh tịnh, không quân bình là mình không có sáng suốt, mà đâu có phải dễ đạt tới cái sự thanh thanh tịnh và quân bình. Nếu mà mình không có chịu nghe lời thầy mà làm những cái chuyện cần thiết tùy theo giai đoạn tiến hóa thì con đường trở về thanh tịnh và quân bình nó rất là dài, không biết khi nào mình mới đạt. Mình ra phải cố gắng hướng về thanh tịnh, hướng về cái sự quân bình là phải hướng nội. Sự động loạn của ông trời ông làm ra để đẩy mình lui trở về thanh tịnh bên trong, mà mình không có chịu lui về á là khó mà tìm lại cái sự thanh tịnh và quân bình. Thì lúc ra đi thì mình không có vốn nhiều cho kỳ tới, kỳ tới cũng phải khổ cực nữa, khổ nữa. thế gian mình nhìn lại rồi thấy từ nhỏ tới lớn đâu có cái gì sướng đâu, nhưng mà mình không cố gắng lên á, thì hoàn cảnh điều kiện nó không có được tốt hơn. Quân bình thanh tịnh thì rất yên vui, thức giác tâm tu mới rõ đạo mùi. Thức giác tâm mình lo tu mình mới hưởng được, mình biết cái mùi đạo nó ra làm sao, cái sự thanh nhẹ nó như thế nào, cái sự thanh tịnh nó như thế nào, cái sự sáng suốt nó như thế nào, lúc đó mình mới rõ được cái đạo mùi. Quý trọng thương yêu trời Phật độ, mình biết quý trọng thương yêu thì trời Phật sẽ độ cho mình. Cảm minh trời Phật rõ đường tu, mình hiểu rõ trời Phật thì mình mới biết rõ đường tu. Còn mình chưa biết rõ trời Phật thì mình khó mà biết đường tu, thì phải tiến gần về trời Phật. Thì càng ngày càng rõ đường tu hơn. Thì muốn tiến về gần trời Phật thì phải quay về bên trong rồi mới hướng thượng, rồi mới tiến gần về trời Phật. Rõ đường tu. Tuần này Tường Báo có đăng cái bài thơ, chắc đúng với cái hiện tại tuần này. Thầy có làm một bài thơ về nạn lụt miền Trung. Thì cái câu cái bài này chắc cũng không có gì khó hiểu, nhưng mà cũng đọc sơ. Nạn lụt miền Trung bao năm mới có một lần, vô cùng cảm động khó phân thiện lành. Từ nhà ngói cho đến nhà tranh đều là ngập lụt xóa ranh đất trời. Đó. Thì mà lâu mấy năm mới có một lần, vô cùng cảm đạo khó phân thiện lành, không biết cái nào thiện cái nào là thiện lành. Từ nhà ngói tới đến nhà tranh tất cả đều bị ngập lụt xóa ranh đất trời. Mất hết những cái ranh giới, nó ngập lụt hết rồi, không biết cái nào đường cái nào mà ruộng mình cũng không biết luôn. Hiện ra thảm cảnh nơi nơi, gia đình tan rã khó thời dựng xây. Thiên cơ biến chuyển hàng ngày, lục lọi biến đổi, đổi thay thế tình. Cái thảm cảnh nó xảy ra, thì gia đình nào cũng gặp khó khăn. Thì thiên cơ biến chuyển hàng ngày, thiên cơ thì cứ biến chuyển hàng ngày. Cái như này, biến chuyển tới chỗ này bị lục, thiên cơ cho lục lọi, đổi thay thế tình, cuộc sống nó bị thay đổi hết. Đường đi nước ngập gập ghềnh, chính mình phải khóc hành trình khó cam. Những cái đường đi nước ngập lên thì gập ghềnh khó đi, chính mình phải khóc hành trình khó cam, khó mà chịu nổi, giờ chính mình phải khóc thôi, khổ quá. Trí tâm loạn động miên man, ai người xấu tốt khai màn thử tâm. Trí tâm của mình gặp những cái thảm cảnh như vậy thì nó bị động loạn. Ai người xấu tốt khai màn thử tâm, nó thử coi cái lấy cái qua cái màn này để thử tâm của người xấu người tốt, ai là người xấu ai là người tốt. Cầu xin trời độ thì thầm, qua cơn đại nạn tự tầm đường tu. Cầu xin cho trời Phật độ cho mình qua con cái cơn nạn này đi, để mình tìm đường mình tu. Em biết trời biết Phật thì phải biết tìm đường tu. Có tâm có mắt như mù, biết đâu là bến trùng tu được nhờ. Mình có tâm có mắt mà mình cũng như mù vậy đó, không biết đường đi. Biết đâu là bến trùng tu đường được nhờ. Mình không có biết đâu là bến là bờ, không biết cái đi hướng nào là tốt, đi đến nào, đi đến cái bờ nào mà phải đi. Thấy không? Bờ bến giác ở đâu mình cũng không biết. Biết đâu là bến là bờ trùng tu. Bến trùng tu mới được nhờ, trùng tu là mình tiếp tục tu á, nghĩa là mình đã tu mấy kiếp trước rồi, kiếp chưa có thành được cái gì, kiếp này tu tiếp kêu là trùng tu, được nhờ. Trùng tu là cứ càng mình càng tiến lên thì mình sẽ được nhờ, mình sẽ bớt cái nạn tai. Đâu về biến động thiên cơ, tiêu tan một phút thờ ơ một mình đâu có về là thiên cơ biến động dữ như vậy. Trong vòng một phút á là thờ một mình bị lấy hết, không còn gì, tiêu tan hết, nhà cửa của cải gì nó trôi hết. Thờ ơ một mình, tình quê quảng đại chân tình, giúp người lâm nạn chính mình phát ban. Tình quê quảng đại chân tình, nên cái tình mà yêu thương quê hương cũng như là lớn rộng, như là chân tình của Thượng Đế đó. Khi mà mình giúp người lâm nạn á, chính mình phát ban, chính mình phát tâm ra để ban giúp cho những người bị lâm nạn. Ông trời ông sinh ra cái thiên cơ thì có những người bị nạn, có những người không bị nạn, nhưng mà cũng dạy cho cả đôi bên, người bị nạn cũng thức tâm mà người không bị cũng phải thức tâm, cũng phải mở tâm ra để giúp đỡ những người khác. Đây là nguyên lý đạo tràng phát tâm cứu độ, khai màn đạo tâm đó. Đây là cái nguyên lý của đạo tràng, nguyên lý của cái đạo, nguyên lý của đạo tràng, những cái tràng mà đạo, mà nền tảng của đạo. Đây là cái nguyên lý phát tâm cứu độ, khai màn đạo tâm. Thành ra mình thấy mấy ông trời cho mình thấy mấy cảnh đó để cho mình phát tâm cứu độ, để khai màn đạo tâm, để mở màn cho con đường đạo tâm của mình nó phát triển. Mỗi ngày mỗi lún sâu lần, ai ai cũng thấy cũng cần cứu yên đó. Khi mình ngập lụt thì nó càng ngày nó càng lún sâu lần, ai cũng thấy, ai cũng cần được cứu yên, ai ai cũng thấy cũng cần cứu yên, ai cũng thấy cũng cần cứu yên, cứu cho được yên. Hoành hành nước cuốn các miền, trời mưa lạnh lẽo vượt xuyên cơ hình, đồng bào rung động tỏ tình giúp nhau qua nạn, tỏ tình quý thương. Đó, cái nước nó cuốn trôi các miền, nó hoành hành trời mưa nữa, lạnh lẽo vượt xuyên cơ hình, nó vượt qua cái cơ tạng của mình cảm thấy lạnh luôn, bị ngâm nước mà bị trời mưa nữa thì nó xuyên qua cái lạnh lẽo, nó xuyên qua cái thân hình của mình luôn. Đồng bào rung động tỏ tình, đồng bào thấy mấy cảnh vậy ra cũng bị rung động, tỏ tình giúp nhau qua nạn, tỏ tình quý thương, cũng phát tâm giúp đỡ nạn lụt. Đây là tranh cảnh tạo gương, cùng chung xây dựng cùng đường tự tu. Đây là cái tranh, đây là cái cảnh để tạo gương giúp cho mình, người chỉ cho mình con đường đi. Cùng chung xây dựng cùng đường tự tu, phải cùng chung xây dựng đúng như cái tình người thì mình mới tu phát triển. Làm người có mắt như mù, làm sao tránh được an du cõi trần. Làm người mình có, ông trời cho có mắt, nhưng mà ông nói mình là mù, nói mình là đuôi điếc câm mà. Nghe không? Đuôi ngồi đây mà không có thấy được cái cõi tiên cõi Phật. Điếc, Phật giảng mình không nghe được. Mù, đuôi điếc, câm, mình nói chẳng ai muốn nghe. Mình làm người có mắt mũi tai miệng, nhưng mà ông thầy nói mình là đuôi điếc câm. Làm người có mắt như mù, làm sao tránh được an du cõi trần. Làm sao tránh được cái mù đó, mình mới an du được cái cõi trần. Nguyện cùng cứu giúp góp phần, tình người sống động tối cần dựng xây, bàn thờ nước cuốn lay quay, ra nơi biển cả trôi ngày trôi đêm. Mình nguyện cùng nhau giúp đỡ góp phần mọi người giúp, trong cái tình người sống động rất cần dựng xây những cái bàn thờ mà để ngoài nước nó cuốn lay quay, nó trôi ra biển cả trôi ngày trôi đêm. Nhìn đời đang bạc khổ thêm, đem lòng ngăn cản ngày đêm khó hòa, càn khôn vũ trụ chung nhà, người người đau khổ khó hòa giúp nhau. Nhìn nhìn đời đang bạc á, mình còn khổ thêm, đem lòng ngăn cản ngày đêm khó hòa. Nếu mà nhiều người nó còn đen bạc á, nó đem lòng nó ngăn cản thì khó mà hòa. Mà hiểu được càn khôn vũ trụ vạn linh là sống chung một nhà, người người đau khổ khó hòa giúp nhau. Người người đau khổ mà mình không hòa thì mình đâu có giúp nhau được, tất cả là chung một nhà mà, con một cha mà. Nhìn xem mưa gió đổi trao, tình trời loạn động khổ đau cực hình. Mình nhìn xem mưa gió nó cứ hết đợt này tới đợt kia, hết mưa là gió, gió là mưa, gió cộng với mưa nữa là khổ lắm. Tình trời loạn động khổ đau cực hình. Trình đời nhìn lên tình đời mình thấy loạn động, khổ đau dưới thế gian này khổ đau cực hình, khổ cực lắm. Tình thương đạo đức âm thanh, kêu la cầu cứu mong tình trời ban. Tình thương đạo đức âm thanh, khi mà đau khổ quá thì con người dùng âm thanh kêu kêu cứu cầu cứu kêu la cầu cứu mong tình trời ban, mong ông trời ông độ cho bớt khổ. Lệ rơi nước mắt hai hà, thiệt thòi phải chịu khó an nỗi lòng. Chỉ có biết khóc thôi, lệ rơi nước mắt hai hà, thiệt thòi phải chịu khó an nỗi lòng. Mất mát hết trơn rồi, bây giờ phải chịu chứ, cái lòng cũng không yên. Tình người trong nước ngoài trong, cùng than cùng thở cùng mong được nhờ. Tình người trong nước ngoài trong, tình người trong nước ngoài trong. Tình người ở trong cũng như ở ngoài nước, cùng than cùng thở cùng mong được nhờ. Thấy cảnh này cũng than thở. Kỳ này kích động thiên cơ, dạy cho tu tiến bơ vơ một mình. Càn khôn vũ trụ hành trình, thực hành đạo đức sửa mình tự tu. Kỳ này kích động thiên cơ, kỳ này kiên cơ kích động mạnh để đánh thức con người. Ông trời mỗi lần ông làm cái chuyện gì á là có mục tiêu. Thì bây giờ cuộc sống bình thường khó đánh thức thì lâu lâu cũng phải kích động mạnh. Kỳ này kích động thiên cơ, dạy người tu tiến bơ vơ một mình, dạy cho con người ta tu tiến để không còn bơ vơ một mình nữa. Càn khôn vũ trụ hành trình, thực hành đạo đức sửa mình tự tu. Trong càn khôn vũ trụ này, cái hành trình của mình đó là phải tu để trở về, phải thực hành cái đạo đức, phải sửa mình mới là tự tu. Chẳng còn lưu luyến tiền xu, thực hành chánh pháp rõ ngu rõ khờ. Chẳng còn lưu luyến tiền xu, nhưng mà mình ông trời không cho có đó mất đó không tồn tại thì mình thấy rồi. Từ từ ông tập cho mình cái tánh buông bỏ, trời kêu thì dạ thôi, không còn lưu luyến tiền xu, không còn tiếc nữa, mất thì mất thôi chứ, cái đó là trời định mà mình đâu có làm gì được. Thôi mất là nó phải mất, cho thì có mà ông trời không lấy lại thì phải mất. Thì chẳng còn lưu luyến tiền xu, mất hết rồi, giờ lưu luyến nó còn không trở lại. Thực hành chánh pháp rõ ngu rõ khờ, mình thực hành chánh pháp rồi mình mới biết là mình ngu khờ chỗ nào, mình mê trần chỗ nào, mình luyến tiếc cái chuyện không cần thiết chỗ nào. Thương người lưu ý thiên cơ, thương người lưu ý thiên cơ, tu lo tránh nạn đến giờ phải tu. Thương những người mà biết lưu ý tới thiên cơ, là tu để tránh nạn, đến giờ phải tu. Bây giờ đến giờ rồi, thiên cơ nó xảy ra rồi, phải thức tâm lo tu. Ông trời không muốn mình tu. Một số người qua cái cơn này phải lo tu là vậy. Một người số người chưa có chín mùi, chưa có đủ khổ thì nó cũng chưa tu. Nhưng mà những phần tử nào mà những người nào mà ra được chín mùi thì qua cái cơn này thì tìm đường tu. Phân ra sớm phải dự trù, tu tâm sửa tánh an du phần hồn. Phân ra thì mình phải sớm lo tu tâm sửa tánh thì cái phần hồn mình nó mới được yên. Phải sớm phải lo dự trù cái cho cái có phần hồn mình nó lo tu đi. Tiếng vang đau khổ như cồn, không tu khó đắc khó ôn lại bài. Tiếng mà rên la đau khổ nó lớn như là cái cồn, nếu mà mình không tu thì khó đắc, không có chịu tìm con đường tu sửa thì khó đắc, khó ôn lại bài. Bài học mình học không có thuộc, cứ trở đi trở lại hoài mà mình không thức tâm, khó ôn lại bài, cũng bài cũ. Nhiều khi lâu lâu nó cũng lục lại nhưng mà mình chưa có thuộc bài á thì mình khó ôn lại bài. Tự mình thức giác sửa sai, quy nguyên diềm mối rõ đài thiên cơ. Tự mình thức giác rồi mình mới chấp nhận ăn năn sám hối mà sửa sai, chứ không ai mà thức giác giùm mình hết. quy nguyên diền mối rõ đài thiên cơ, quy nguyên mình trở về cái diền mối là cái gốc gác của mình, nguồn cội của mình á, mình mới biết là cái thiên cơ ai làm, rõ đài thiên cơ. Rồi đây cũng phải đến giờ cùng chung hợp tác giấc mơ đạt thành, chẳng còn lý luận cạnh tranh dìu nhau tiến hóa các ngành khai thông. Rồi đây cũng phải đến giờ ùng ùng ào ào rồi đâu cũng phải vào đó, đến giờ là phải cùng chung hợp tác xây dựng trở lại giấc mơ đạt thành, chẳng còn lý luận cạnh tranh dẹp bỏ những cái sự tranh chấp, lý luận cãi giả, dìu nhau tiến hóa các ngành khai thông, dìu nhau để tiến hóa thì các phương diện nào cũng được khai thông. Đồng bào lớn nhỏ ước mong cùng chung đóng góp, cùng phòng nạn tai, đồng bào lớn hay nhỏ ai cũng muốn đóng góp để phòng các nạn tai sắp tới, cùng chung đóng góp cùng phòng nạn tai, cùng chung đóng góp hàng ngày, tình người sẵn có đổi thay thế tình, cùng chung mỗi nếu mà mọi người cùng chung đóng góp hàng ngày thì cái tình người đã sẵn có rồi đó thì nó có thể hợp tác lại mà đổi thay thế tình, thiên cơ nó sẽ biến chuyển nhẹ hơn nếu con người biết sống với tình người. Thực hành khai triển tâm linh về nơi thiên quốc chính mình tự tu. Thực hành á, thì mình mới khai triển tâm linh được, để trở về nơi thiên quốc là nơi quê xưa chốn cũ mình trên trời đó. Chính mình phải tự tu thôi chứ không có ai tu giùm mình được. Tình trời ban chiếu đắp bù, tay không lại có phần hồn tự tu. Về đó thì tình trời sẽ ban chiếu đắp bù những cái sự khổ cực thiếu thốn của mình từ hồi đó đến giờ. Tay không, mình về với hai bàn tay không, nhưng mà lại có trong không, nó có phần hồn lo chỉ lo tu thôi là có tất cả. Ở trên cõi trên nó thấy trong không mà nó có tất cả, không có thiếu thốn cái gì, không có bỏ lụt, không có động đất, không có nạn tai, cần cái gì có đó. Thì phần hồn phải tu, tự tu mới về đó hưởng được. Rồi đến đây chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần tới.
Cảm ơn anh Bảo. Chào.
Dạ.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ. Tắt nha.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn ạ.
Ừ.
Dạ, cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Ừ.